người tu. Ở đây ngài nói từng phần, nhưng đối với ngộ, nhưng mê đối với ngộ, ngộ trong vào mê, vì chúng ta mê cho nên mới lập cái ngộ để mà đối đãi, để mà nhắc tiếng chúng ta. Nếu chúng ta không mê thì ai nói ngộ? Cho nên mê là đối với ngộ, mà nói ngộ là nhắm vào kẻ mê, trong vào mê đó, tức là nhắm vào kẻ mê. Vọng đối với chân, chân nương nơi vọng đó, như niệm dấy lên thì chúng ta gọi là vọng, mà cái không dấy thì gọi đó là chân. Thì chân nó nương nơi vọng, cũng như vọng tựa chân là sanh. Nếu ta cầu chân mà bỏ vọng, bây giờ mình tu mình nói mình bỏ vọng để được về chân, như vậy thì cái chân nó rời cái vọng, phải không? Vì cầu chân thì cái chân nó phải riêng, rồi bỏ vọng thì cái vọng phải riêng. Bỏ một cái để cầu một cái, giống cũng như mặt nước giấy sống. Bây giờ chúng ta muốn tìm nước mà bỏ sống thì sao? Đó là cái dụ để cho quý vị hiểu thêm rõ cái này. Nếu ta cầu chân mà bỏ vọng, như người chạy trốn bóng luống nhập hình, vì cái vọng nó đâu ngoài cái chân, cũng như cái sống nó đâu ngoài cái nước. Bây giờ chúng ta muốn được chân mà bỏ cái vọng, tách nó ra, thì giống cũng như chúng ta muốn lấy nước mà đùa sống vào mình để lấy nước, mà khi đó gió ào ào sóng dậy nó đường bủa văng, bây giờ muốn cho chỗ nào không sóng nó lấy nước thì chừng nào có nước đó. Cho nên ngay nơi nước, ngay nơi sóng mà chúng ta thấy nước, ngay nơi vọng mà chúng ta nhận ra chân, chứ còn đừng có đi tìm, đừng đi bỏ. Cho nên ở đây tôi thường dạy nhắc cho tất cả, bảo là biết vọng không theo là đủ, chứ không có bỏ, không có lấy gì hết đấy, phải không? Biết nó là vọng, đừng chạy theo là đủ rồi, chứ còn đừng nói cái đó là vọng, phải đuổi nó đi chỗ khác để mình tìm cái chân thì không được. Mình bỏ vọng mà không có cầu chân. Vì vậy mà đây mới nói rõ rằng, nếu ta nhận chân chính nơi vọng, như người vào chỗ mát thì bóng mất. Như vậy chúng ta vì ghét cái bóng, muốn thấy cái bóng xấu quá, muốn chạy bỏ cái bóng, mà cứ chạy mà trời nắng hoài thì chừng nào mất cái bóng. Giả sử đây mà chạy xuống tới Sài Gòn, bóng cũng vẫn còn, phải không? Chỉ có vô nhà ngồi cái thôi, bóng còn không, kiếm cái bóng không ra. Như vậy thì biết cái bóng nó là dối, nó theo cái hình của mình, thì như vậy muốn bỏ nó thì cái hình mình tránh đi cái chỗ nắng thì cái bóng không có. Cũng như mình biết sóng nó từ nước mà ra, thì như vậy muốn tìm nước thì cứ ngay đi sóng mà lấy, chứ không có chạy đi đâu hết, không có bỏ cái này để cầu cái kia. Nếu ta nhận chân chính nơi vọng, như người vào chỗ mát thì bóng mất. Nếu tâm không vọng chiếu thì vọng lự tự hết. Đó. Nếu tâm không có khởi vọng chiếu thì cái vọng lự tự nó hết, chứ không gì. Nếu mặc tình lặng lẽ biết, lặng lẽ mà biết, mặc tình lặng lẽ biết thì các thiện hạnh được phát khởi. Lặng lẽ mà hằng biết, chứ không phải lặng lẽ mà vô tri, thì cái thiện hạnh đều phát khởi. Thế nên cái ngộ tịch mà không tịch, cái chân tri dường như vô tri. Mấy câu này thật là khó hiểu. Cái ngộ tịch mà không tịch, cái chân tri dường như vô tri. Cái này ngộ tịch tức là cái lặng lẽ đó, cái ngộ lặng lẽ mà nó không lặng lẽ. Tại sao? Vì nó hằng giác cho nên nó đâu có lặng lẽ. Cái chân tri dường như vô tri, cái biết thật đó, nó dường như không biết. Như tôi thường nói, ở đây chúng ta nhìn người, nhìn cảnh. Mà nếu mình nhìn tất cả người, nhìn tất cả cảnh, mình không có khởi cái niệm phân biệt người thế nào, không khởi cái niệm phân biệt cảnh thế nào, thì nhìn rồi, đi qua rồi, cái còn nhớ hay quên. Biết mà không phân biệt thì như là không biết, phải không? Cho nên thấy tất cả, hồi nãy hỏi thầy thấy ai, không nhớ, không biết, thì như vậy. Thấy tức là biết, mà nó không biết là sao? Vì nó không có khởi cái ý niệm chăm chú phân tích vào người nào, cũng như không khởi ý niệm chăm chú phân tích cái cảnh nào. Không phân tích người, không phân tích cảnh thì tự nhiên mình không nhớ. Để không nhớ thì nó không biết. Như vậy thì chính khi nhìn nó có biết không? Đó. Cho nên nói rằng cái chân tri dường như vô tri, biết cái biết bằng lẽ thật đó lại dường như không biết. Đó. Còn cái biết mà hư ảo đó thì dường như nhớ dài. Do một tâm không phân chia tịch và tri, khế hợp với lẽ quyền diệu dung thông, cả có và không, không chấp, không mát, không nhiếp, không thu, phải quấy đều quên, năng sở cũng dứt. Đó. Do cái tâm mình không phân chia tịch và tri, tức là không phân chia đây là lặng lẽ, kia là hiểu biết, cho nên khế hợp với cái lẽ quyền diệu. À, tâm mình nó lặng lẽ hằng tri, mà mình không có tách rời cái này là cái tịch, cái kia là cái tri gì hết. À, như vậy thì khế hợp với lẽ quyền diệu dung thông cả có và không. À, như vậy thì mới không có chấp, không có mát, không có nhiếp, không có thu, phải quấy đều quên, năng sở cũng dứt, hết đối đãi. Đó là cái chỗ đặc biệt. Cái dứt ấy cũng bạc luôn thì bát nhã hiện tiền. Bạc luôn cái tâm mà dụng công dứt á thì cái trí bát nhã hiện tiền. Mỗi tâm đều thành Phật, không tâm nào chẳng phải tâm Phật. Như vậy thì lúc nào cũng là Phật hết, không lúc nào không phải Phật. Chốn chốn đều thành Phật, thành đạo, không một hạt bụi nào chẳng phải cõi Phật. Như vậy tất cả nơi nơi đều là quốc độ của Phật hết, là cõi Phật hết, không có nơi nào chẳng thành Phật. Thì như vậy cái tu ở đây không phải chạy tìm kiếm một nơi nào đó là cảnh Phật, mà ở đây ngay nơi tâm mình, nếu dứt cả đối đãi, dứt cả phân biệt thì tri và tịch không hai, thì chừng đó không còn dính mát. Mà không còn dính mát thì nơi nào ở đâu cũng đều là Phật hết, không có tìm kiếm gì nữa. Thế nên chân với vọng, Phật với vật với ngã đều do ở một tâm ta. À, chân vọng vật ngã đều ở tự tâm mình chúng đâu. Phật với chúng sanh cũng đều chung nhau một tâm ấy. Phật và chúng sanh đều có tâm đồng như vậy hết. Nếu mê thì người theo vật, sự vật thì vô vàng, nên người chẳng giống nhau. Bởi vì khi mình mê, mê tức là quên tâm, thì mình chạy theo sự vật, mà sự vật ở bên ngoài thì vô cùng vô số, mà đã nhiều vô số thì cái, mỗi cái đều khác, cho nên người không giống nhau. Nếu ngộ thì sự vật theo người, người đem một trí mà dung hòa muôn cảnh. Đó. Nếu khi mình ngộ thì tất cả vật đều theo người. Người dùng một trí mà dung hòa muôn cảnh. Thí dụ bây giờ chúng ta ngộ thì chúng ta thấy tất cả sự vật bên ngoài, thí dụ cái nhà, cây thông hay là cái bàn hay ghế vân vân, chúng ta chỉ dùng một trí thấy nó là duyên hợp, là tứ đại hòa hợp. Nhà cũng tứ đại, rồi cây thông cũng tứ đại, cái bàn cũng tứ đại, tất cả đều tứ đại hòa hợp, không có cái gì khác, không có cái gì ngoài. Thì như vậy tức là chúng ta dùng một trí và dung thông tất cả mọi vật, chứ không có cần phải nhiều thứ. Vì vậy mà nói người đem một trí mà dung hòa muôn cảnh. Đến đây thì hết chỗ nói năng bạc đường tư tưởng, còn gì mà nói nhân trước quả sau. Nếu mà người đến chỗ đó rồi, sống không còn phân chia đối đãi, thì lúc đó thì không còn ngôn ngữ để nói, không còn tư tưởng để suy lường, thì còn nói gì là nhân là quả, mà nói rằng nhân trước quả sau. Nói nhân nói quả là nói cái sự thể của muôn vật khi sinh khi diệt, nó có trước có sau vân vân. Tâm thể rỗng lặng, còn gì là người này giống người kia khác. Nếu tâm mình rỗng lặng, thấy ai cũng như ai, không có nói rằng người này giống người kia khác, hay là người này đẹp người kia xấu vân vân. Chỉ còn một tâm trong sáng, tăng giảm chan hòa, như tấm gương sáng, tuy không có hoa mà bóng hoa hiện, gương vẫn vô tâm, tuy thấy ảnh tượng chiếu trong gương mà ảnh tượng vẫn hằng không. Đó. Ở đây dùng một thí dụ cho chúng ta thấy rõ, chỉ còn một tâm trong sáng, tăng giảm chan hòa. Nếu một tâm trong sáng thì cái tăng cái giảm nó cũng hòa lẫn nhau. Ví dụ như một tấm gương sáng thì trong đó có hiện cả trăm thứ bóng hoa, nào đỏ, nào trắng, nào xanh, nào vàng vân vân. Nhưng mà tuy trăm thứ hoa hiện trong gương, mà gương có chịu cái này có ghét cái kia không? Gương vẫn không ghét. Còn bao nhiêu ảnh tượng hiện trong gương đó, nào hoa hồng, hoa gì đó, đủ thứ, mà có cái hoa nào là thiệt hay không? Cũng đều là bóng hết. Như vậy thì tất cả hoa hiện trong gương đều là bóng. Còn tất cả những cái hoa hiện trong gương mà gương vẫn vô tâm, đó là để chỉ cho cái người tu tới cái chỗ dứt bạc đối đãi, không còn phân biệt, chỉ một tâm trong sáng thì mọi việc đều đầy đủ mà không có dính mắc. Hơn nữa, đạo thì luận nói cũng chẳng được, im lặng cũng chẳng được, dù cho quên cả hai, nói và im cũng không dính dáng. Tại sao? Quang minh của cổ Phật, của bậc cổ Phật, phong thái của hàng tiên đức, mỗi mỗi đều từ trong chỗ không muốn, không nương mà được phát hiện, hoặc có khi cao vút vòi vọi, trọn không thể nhổ lên, hoặc có khi bao trùm hòa lẫn, trọn không chỗ thấy, cuối cùng chẳng cố định một chỗ, cũng chẳng dính mắc ở hai đầu, không phải mà không gì chẳng phải, không quấy mà không gì chẳng quấy, được cũng không chỗ được, mất cũng không chỗ mất, chẳng tình cách xa một mảy tơ, chẳng tình dời đổi một sợi tóc, sáng ngời lối xưa, chẳng thuộc nhiệm màu sâu kín, ngay trước mặt đem lại, chợt đó liền qua, chẳng ở nơi chánh vị, đâu rơi vào lối tà, chẳng đi nơi thênh thang, đâu đạp vào lối nhỏ, xoay đầu chẳng gặp, chạm mắt lại không đối trước, một niệm xem khắp, thênh thang rỗng lặng. Một chút tâm yếu này ngàn thánh chẳng truyền, thẳng đó rõ biết ngay đây vượt lên, mới biết chỗ sạch trọi trơn thế ấy tức dễ, chỗ sáng rỡ rỡ sáng rỡ rõ ràng thế ấy tức khó. Nếu là việc bổn phận thì tay chân vươn đi mà không có cái gì thu chẳng đến, mỗi mỗi phóng ánh sáng hiện tướng lành, mỗi mỗi dứt bạc dấu vết, trên cơ trọn chẳng dừng, trong lời không thể bài, tột đái khuấy chẳng đục, toàn thân đập chẳng nát, rốt ráo là cái gì được linh thông ấy thế ấy, được kỳ đặc thế ấy. Đoạn này thì chúng ta thấy nói càng thêm xa hơn chút. Hơn nữa đạo thì luận nói cũng chẳng được, im lặng cũng chẳng được. Tại sao nói không được? Nói không được thì nín được, mà nín cũng không được, thì như vậy làm sao? Bởi vì chúng ta quen sống với cái đối đãi rồi, hoặc là nói, không nói thì nín, phải không? Hai cái đó. Mà đây nói không được, luận không được, mà im lặng cũng không được nữa, như vậy làm sao? Quý vị nghĩ vậy thì muốn nói chuyện đạo lý phải làm sao đây? Nói không được mà nín cũng không được, vậy làm sao? Ai có cái phương tiện gì chỉ tôi coi. Không cho mình nói và cũng không cho mình nín thì lúc đó làm gì? Cho nên người xưa hay nói cả ngày ăn mà không nhai nát một hộp cơm, một hộp gạo, phải không? Như vậy nói mà không có dính mắt thì nói như không nói, phải không? Chứ đừng có nói nghe nói không cho nó, không cho nói cái mình im lặng, im lặng tức là mắc kẹt rồi. Như vậy nên nó không cho nín luôn. Như vậy thì mình không được nói để cho người ta dính, người ta kẹt, rồi mình cũng không được im lặng, im lặng làm sao truyền bá chính pháp. Cho nên nói mà không có dính đầu lưỡi thì cái nói đó không sao hết. Cho nên các thiền sư có khi nói một câu mà nghe điếc lỗ tai, không biết người nói gì hết. Bởi vì nói để cho người ta suy nghĩ thì đó, nói đó là dính mắt. Nói mà hết suy nghĩ thì hết dính mắt. Như vậy thì có quyền nói, mà những cái nói đó thì tùy cơ, cho nên nói nín thì không được. Bởi vậy không được nói, không được nín, tức là quên cả hai. Mà nói và nín, nói và im cũng không dính dáng, nghĩa là hai cái đó đều còn hai là không dính dáng với cái chỗ này. Tại sao? Giải thích: quang minh của bậc cổ Phật, phong thái của hàng tiên đức, mỗi mỗi đều từ chỗ không muốn, không nương mà được phát hiện. Nói mà không có tâm muốn, muốn được. Nói mà không có chỗ tựa đó, thì như vậy không có cái mong muốn, không có chỗ nương tựa để mà chỉ bài ra đó. Hoặc có khi cao vút vời vợi, trọn không thể nhổ lên, và có khi bao trùm hòa lẫn, trọn không có chỗ thấy. Nó có những cái ngài nói cao vút ở trên, mình không có với tới được, hoặc là có cái chỗ nó bao trùm hết, mình không có nắm bắt nổi. Đó là cái ý để thấy rằng các ngài nói mà không có mắc kẹt ở hai bên, không có dính mắc một chỗ nào, cuối cùng cũng chẳng cố định một chỗ, cũng chẳng dính mắc ở hai đầu, không phải mà không gì chẳng gì chẳng phải, nói không phải mà không gì chẳng phải, không quấy mà không gì chẳng quấy. Thì quý vị nghe được không? Không phải mà không gì chẳng phải. Như vậy thì nói làm sao? Cái gì không phải mà không gì chẳng phải? Thí dụ như bây giờ ngay con người của chúng ta, mình nói, có người nói thầy đó hay là chú đó là Lê Văn An. Thầy đó, chú đó tên Lê Văn An. Thì có người khác nói bậy, thầy đó, chú đó là Tứ Đại. Thì như vậy thì nói Lê Văn An là cái tự đặt ra đi, đó là con người Tứ Đại Hợp, phải không? Thì nói Tứ Đại phải không phải? Thì nói Lê Văn An là vậy, mà nói Tứ Đại đó thì đó là phải rồi, phải không? Nhưng mà rồi phải chưa? Tứ Đại rồi ông kia ông Tứ Đại, làm sao biết ông nào Lê Văn An? Rồi ai cũng Tứ Đại không rồi thành cái gì? Thì như vậy phải mà chẳng phải, mà quấy cũng chẳng quấy, như cái nào nó cũng đứng về mặt này, đứng về mặt nọ, nói mới nghe thì nhìn như dường như phải mà rồi không phải. Đó. Thì tất cả thế gian nó là như vậy, nó không có cái gì là cố định hết, mà chúng ta thì nhất định cố định. Thì tỉ dụ tôi nói đó, nói một ông Điệu đó tên Lê Văn An, có người nói ông này là gì, thì mình trả lời ông Lê Văn An, thì ông kia nói bậy, đây là Tứ Đại. Hai người nói vậy cãi lộn không? Vì ai cũng phải, ông rõ ràng tên Lê Văn An là phải, ông kia nói Tứ Đại cũng rõ ràng Tứ Đại là phải, thì giờ cãi lộn không? Cho nên rồi từ cái phải đó mà nó ra đủ thứ chuyện, cho nên chúng ta thấy rằng không có cái gì cố định hết. Ai đứng mặt này nhìn thì thấy như phải, đứng mặt khác nhìn thì thấy như vậy, phải không? Như vậy thì nó không có cái pháp cố định, mà chúng ta luôn luôn chấp cái gì cũng cố định, phải là phải, quấy là quấy, vân vân. Cho nên rồi sanh ra bao nhiêu chuyện, cãi lẫy đủ thứ. Bởi vậy nên tôi nói ở trong thiền viện á, sự kiện dễ lắm. Nếu hai người mà cãi lộn nhau á, thì đem tới tôi chỉ xử một câu à. Hỏi tại sao mà cãi lộn, nói huynh kia nói thế này, huynh nọ nói thế kia, nói như vậy mà tức quá còn cãi, phải không? Mà tôi nói nếu có tức thì vậy rồi. Mà hai người đều cãi, hai người đều có tức, thì phiền não trơn rồi xuống cả đám. Ai cũng phiền não không? Mà có phiền não có hơn thua gì? Đã là phiền não thì giống nhau hết, phải không? Thì vậy thôi khỏi xử, để hai người đều tội hết, đều là phiền não. Chỉ có người không cãi là không phiền não thôi. Như vậy thì mấy chú cãi nhau đừng ra nên thử kiện, lên thử tôi sẽ xử dễ lắm. Rốt cuộc là hai người phiền não thì tôi thì phạt hết chứ không có người nào được tốt đâu. Thì hiểu tu rồi, nó không có cái phải cố định. Bởi vì luôn luôn ở trên thế gian này chúng ta có cái bệnh đứng khía cạnh này qua khía cạnh khác. Tôi nói thí dụ như có một cái cục thủy tinh bát giác, ở trong đó cái nó trong sáng ở ngoài này, phía này ta để cái bông hồng, phía kia để cái bông gì xanh nọ, bông đỏ, bông tím. Rồi người đứng góc này, góc nọ, góc kia, thì hãy nhìn ở trong cái cục thủy tinh đó, ở góc đó thấy cái bông đó màu gì. Nếu màu hồng thì tôi nói đây cái bông trong thủy tinh có bông màu hồng, bên kia ta nhìn vô tới trong thủy tinh có bông màu xanh, thì tất cả góc ta nhìn đều thấy cái bông hiện trong đó, cái màu theo cái nhìn của người ta, cái hoa ở ngoài. Như vậy thì người nào nói trúng cái cục thủy tinh nó là màu gì? Màu hồng, màu tím, màu xanh, màu đỏ, không có màu, phải không? Mà tùy cái phản ảnh ở bên ngoài mà thấy đứng ở chỗ màu xanh thì thấy hiện màu xanh, màu tím hiện màu tím, chứ nó không có màu. mà thế gian này mọi sự việc người ta làm cái gì người ta cũng tùy cái góc độ của mình nhìn rồi đặt ra đây là đúng, ai có góc độ khác nhìn khác cái nó sai, rồi người khác góc độ mình nhìn mình cũng thấy đúng, thì hai cái đúng và đụng nhau cái cãi lộn. Cãi lộn rồi sao nữa? Bởi vậy cho nên ở đây tôi thấy trong chùa nhiều chuyện xảy ra cũng đáng tức cười. Những cái người làm công tác, ví dụ như rải thì khuyến khích trồng rải cho nhiều nhiều, có ăn. Vườn thì cũng được khuyến khích, vườn cũng ráng săn sóc cây có trái, có kết quả tốt. Rồi ngành nào cũng trồng hoa, khuyến khích trồng hoa cho có nhiều bông cho dễ coi. Bởi vậy cho nên được khuyến khích hết, ai cũng muốn sáng ra cây băng rẫy đòi cho nhiều người. Nó thấy gì thầy kiểu băng rẫy cho có cãi à, thì đó là đúng. Rồi cái băng vườn cũng nói đòi nhiều người. Hỏi tại sao thầy biểu tôi ráng trồng cho có trái, săn sóc nó có trái, rồi băng qua đòi nhiều người nữa. Ai nhiều người ai cũng phải hết trơn, mà khi đó thì sự không có người, đó là làm sao? Thì ba cái phải rồi đưa tới thì không biết nó kết thúc làm sao. Thì lúc đó quý vị nghĩ sao? Thì như vậy ai đòi cũng phải hết á, nhưng mà rồi nếu chấp cái phải đó thì sao? Nó thành một cái rối nùi không sắp đặt được. Thì thôi thì nó dung thông nhau, phải vừa thôi chứ đừng phải quá. Vừa thôi, người này có được hai người, người kia một người thì cũng được, tâm trước với nhau mà làm thì được, chứ còn ai cũng dành cái phần phải về mình, được như ý mình thì có chuyện lôi thôi, không giải quyết nổi đó. Bởi vậy nên cái gì mà có cái cố chấp á, đều trở thành bệnh hết á. Mà thiên hạ trên đời này luôn luôn là cố chấp. Nếu mình lãnh một trách vụ gì, một công tác nào á, thì cho là quan trọng, phải không? Thì công tác mình quan trọng mà đòi không được là tức lắm. Rồi người khác cũng quan trọng nữa, thì ba bốn cũng quan trọng, cãi nảy suốt ngày không có làm được gì hết. Cho nên hiểu rồi thì chỉ có cái dung thông, cảm thông với nhau, hòa nhau để mà làm công việc thì được, đừng có cái phải tuyệt đối đó. Nói như vậy để quý vị thấy cụ thể trong cuộc sống của mình, chúng ta đừng có cố chấp. Mà chính vì những cái cố chấp đó mà chúng ta sanh ra đủ thứ khổ, đủ thứ phiền não. Cho nên ở đây ngài mới dạy không, cuối cùng chẳng cố định một chỗ, cũng chẳng dính mắc ở hai đầu, không phải mà không gì chẳng phải, không quấy mà không gì chẳng quấy, được cũng không chỗ được, mất cũng không chỗ mất, chẳng tình cách xa một mái tre, chẳng tình dời đổi một sợi tóc, sáng ngời lối xưa, chẳng thuộc nhiệm màu sâu kín, ngay trước mặt đem lại, chợt đó liền qua, chẳng ở nơi chánh vị, đâu rơi vào lối tà, chẳng đi nơi thênh thang, đâu đạp vào lối nhỏ, sai đầu chẳng gặp, chạm mắt lại không đối trước. Một niệm xem khắp, thênh thang rỗng lặng, đây là nói cái tâm thể. Cuối cùng, nó không bị dính, không bị kẹt, không bị ở một gốc nào, một đầu nào, mà nó là trùm khắp, thênh thang. Một chút tâm yếu này, ngàn thánh chẳng truyền, cái chỗ tâm yếu này, muôn thánh cũng trao nhau không được. Thẳng đó rõ biết, ngay đây vượt lên, không ai trao cho ta được, mà chính ta nhận ra, thì ngay đó liền vươn lên được. Chứ còn nếu mình không nhận thì không có ra, không có vượt lên được. Mới biết chỗ sạch trọi trên, thế ấy tức dễ, chỗ sáng rỡ rõ ràng, thế ấy tức khó. Nghĩa là mình tu mà buông sạch, bỏ sạch là dễ, nhưng mà ngay cái chỗ buông sạch, bỏ sạch đó vẫn còn sáng, vẫn còn rõ ràng, thì cái đó mới là khó. Chứ tưởng buông sạch, bỏ sạch rồi không ngơ thì cái đó là dễ, nhưng mà không phải. Buông sạch, bỏ sạch mà vẫn còn sáng rỡ, vẫn còn rõ ràng, Nếu là việc bổn phận thì tay chân buông đi mà không cái gì thu chẳng đến. Nghĩa là về cái bổn phận, bổn phận tức là việc chính của mình đó, thì tay chân buông đi mà không cái gì thu chẳng đến. Tuy tay chân mình buông, mình xả hết, nhưng mà nó vẫn có hiện tiền. Mỗi mỗi phóng ánh sáng hiện tướng, hiện tướng làm mỗi mỗi dứt vặt dấu vết, trên cơ trọn chẳng dừng, trong lời không thể bài, tột đái khuấy chẳng đục, toàn thân đập chẳng nát. Rốt ráo là cái gì được linh thông thế ấy, được kỳ đặc thế ấy? Trả lời câu này là cái gì mà được tất cả cái diệu dụng như vậy? Đó. Ngài nói thêm: này các ngài, chẳng cần biết mặt mũi y, chẳng cần đặt tên cho y, cũng chớ tìm chỗ nơi của y. Tại sao? Vì y không chỗ nơi, y không tên tuổi, không mặt mũi. Ta vừa giấy niệm đuổi tìm, liền cách 10 đời 5 đời. Cái người, cái đó đó, nó không có tên, nó không có tên, không có mặt mũi, không có chỗ nơi. Ba cái: không có mặt mũi, không tên, không chỗ nơi. Mà như vậy làm sao mà tìm? Tìm thì cách 10 đời 5 đời. Bởi vì quý vị nghĩ vừa đặt tên thì nó liền theo cái hình tướng. Như vậy người ta đặt tên sự vật là do cái hình tướng sự vật mà đặt tên. Còn cái này nó không phải hình tướng thì làm sao mà đặt tên? Cho nên nó không có tên. Mà không hình tướng làm sao có mặt mũi? Mà không hình tướng thì làm sao có chỗ nơi? Như vậy cho nên ai mà tìm kiếm nó thì muôn đời không gặp. Chi bằng buông đi tự do, cần bước liền bước, cần dừng liền dừng, tức thiên nhiên mà chẳng phải thiên nhiên, tức như như mà chẳng phải như như, tức trong lặng mà chẳng phải trong lặng, tức bại hoại mà chẳng phải bại hoại. Không thích sống, không sợ chết, không cầu Phật, không sợ ma, chẳng cùng hợp với Bồ Đề, chẳng đồng chung với phiền não, chẳng nhận một pháp, chẳng ghét một pháp, không ở đâu mà ở tất cả, chẳng phải lìa mà chẳng phải chẳng lìa. Nếu ai hay thấy được như thế thì Thích Ca tự Thích Ca, Đạt Ma tức tự tự Đạt Ma. Thì cái chỗ này là cái chỗ cứu kính mà Ngài muốn chỉ cho tất cả chúng ta biết, chúng ta thấy. Nhưng chỉ thấy mới được, chứ không phải lý luận mà ra. Cái này không phải là cái câu chuyện lý luận, nói để cho chúng ta nghe mà không cho chúng ta dính, không cho chúng ta chấp. Chứ không phải nói để mà chúng ta nghe rồi dính rồi chấp. Cho nên cuối cùng Thích Ca tự Thích Ca, Đạt Ma tự Đạt Ma, Phật tự Phật, Tổ tự Tổ, mà chúng ta tự chúng ta, phải không? Chứ không phải rồi các ngài tự rồi mình không có tự. Thì tôi nói gọn lại cái phần này một chút cho tất cả. Các ngài tự rồi mình không có tự. Thì tôi nói gọn lại cái phần này một chút cho tất cả quý vị có thể cảm nhận đôi phần thôi. Bởi vì khi ngồi lại tu, chúng ta mới thấy rõ nơi mình có cái chân thật. Mà cái chân thật của mình nó không mắc kẹt vào ngôn ngữ, nó không mắc kẹt vào hình tướng, không mắc kẹt vào danh tự. Cái đó nó không có ngôn ngữ, danh tướng, văn tự, hình tướng, văn tự, thì cái đó làm sao diễn tả? Mà nó vẫn hiện tiền. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, không giấy niệm, không nghĩ tưởng, thì tự nó sáng, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, mọi cái biến động bên ngoài đều biết hết, biết hết mà mình, mà cái đó không nói được nó là cái gì. Vì nói cái gì cũng trật. Nên là gượng nói là Phật tánh, gượng nói là chân tâm. Nhưng mà đã có Phật tánh thì phải có cái gì nữa? Có chúng sanh tánh, phải không? Có chân tâm thì phải có vọng tâm. Mình nói một câu gì ra có đối đãi hết. Cho nên rồi, mà cái đó nó không phải cái đối đãi, làm sao? Làm sao nói được cái đó? Cho nên rồi nói đủ thứ tên mà không có tên nào đúng hết á. Cuối cùng rồi thì chỉ nói Phật tự Phật, Tổ tự Tổ, rồi ta tự ta thôi, chứ không nói cái gì là đúng. Bây giờ kết thúc, sư lại nói 84.000 pháp môn ba la mật, mỗi môn luôn mở ra các đức Phật nhiều như bụi nhỏ trong cõi tam thiên đại thiên. Mỗi đức Phật nói pháp đều chẳng có nói có, chẳng nói không, chẳng nói không phải có, không phải không, chẳng nói cũng có, cũng không. Sao vậy? Câu kệ: ly tứ cú tuyệt bách phi, tương phùng cử mục hiểu nhân chi, tạc nhật xương phong lậu tiêu tức, mai hoa y cựu siết hàng chi. Dịch: lìa bốn câu bạch trăm quấy, gặp nhau nhướng mắt mấy ai hay, hôm qua sương gió thông tin tức, cành đông như cũ điểm qua cười. Nè, thì kết thúc lại thì ngài nói rằng 84.000 pháp môn ba la mật, tức là pháp môn cứu kính đó, thì mỗi môn luôn mở ra các đức Phật nhiều như bụi nhỏ trong cõi tam thiên đại thiên. Như vậy thì pháp môn vô lượng, chư Phật vô lượng. Mỗi đức Phật nói pháp đều chẳng nói có không. Một là không nói có, hai là không nói không, ba là chẳng nói không phải có, không phải không, bốn là chẳng nói cũng có cũng không, gọi là tứ cú. Như vậy thì chư Phật nói pháp lìa tứ cú. Rồi đây nói thêm bài kệ: lìa bốn câu là ly tứ cú, bạc trăm quấy tức là tuyệt bách phi, tương phùng cử một thiểu nhân tri, gặp nhau nhíu mắt mấy ai hay. Nghĩa là chỉ thấy mặt nhau nhìn cái thì khéo thì ngộ, không khéo thì không ngộ thôi, chứ còn không có ai làm sao biết được. Cho nên là quý vị thấy như là cái nhìn của Đức Phật khi đưa cành qua nhìn Tổ Ca Diếp thì cả hội chúng có ai biết? Chỉ có ngài Ca Diếp biết thôi, phải không? Như vậy đó, cái đó là nó sẵn như vậy. Hôm qua sương gió thông tin tức, nghĩa là hôm qua có mưa, có gió, có sương cho báo cho mình cái tin rồi. Cành đông như cũ điểm qua cười, tức là cái cành qua mùa đông như cũ nó trổ ra rồi nó vui, nó cười, nó mím chi đó. Hàm tiếu đó, tức là miếng chi, cười miếng chi. Như vậy thì cái đoạn này để nói rõ lên rằng cái chỗ tạo cùng của chư Phật là cái chỗ không còn mắc kẹt trong tứ cú, còn bách phi quá nhiều. Cho nên chúng ta là người phàm phu thế gian, nói ra thì kẹt hết, nói câu nào cũng kẹt, kẹt trong có, trong không, chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Mà đã mắc kẹt cho nên rồi, nó nằm ở trong cái tranh cãi, cái phiền não. Còn Phật Tổ nói không cho kẹt, kẹt không kẹt nên không tranh cãi, không phiền não, mà không tất cả tranh cãi, phiền não vân vân, thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh cho nên nó là pháp môn vi diệu đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát sinh tử. Còn nếu còn tranh cãi là còn phiền não, thì đó là cái pháp đưa chúng ta đi trong luân hồi. Vì vậy cho nên cái người học đạo phải khéo nhận, khéo hiểu thì mới không có mắc kẹt. Thôi hôm nay chỉ như vậy, có thể kỳ sau nếu học giỏi thì hết, không giỏi thì chưa hết. Kỳ sau còn tới mấy trang nữa, nếu học giỏi thì hết, hết thì kỳ sau nữa thì qua, còn nếu chưa giỏi thì còn một lần và hơn lần nữa. Có thể tóm lại cho chúng ta dễ nhớ, dễ hiểu một chút là bài bữa nay nói rất là khó đối với cái phàm tâm của mình. Vì phàm tâm chúng ta luôn luôn nằm trong đối đãi hơn thua phải quấy, mà cái chỗ Phật Tổ chỉ ra là cái chỗ vượt qua cả phải quấy, vượt qua cả bốn câu. Do đó cho nên chúng ta nghe không hiểu. Không hiểu gì, chúng ta đặt cái hiểu của mình trong đối đãi, mà cái lời dạy nó lại thoát ra đối đãi, cho nên mình khó hiểu. Nếu bao giờ chúng ta gỡ được cái tâm đối đãi này, nó không còn dính nữa, thì chừng đó lời Phật Tổ nói dễ hiểu lắm, không có gì khó. Còn nếu còn bám vào cái đối đãi cho là hay, là đúng, thì chúng ta học hoài cũng không hiểu. Đó là cái chỗ thật. Cho nên người học Phật là cái người phá chấp, gỡ bỏ tất cả cái chấp đối đãi, gỡ bỏ tất cả cái chấp hơn thua, đúng sai vân vân, thì cái người học Phật sẽ đạt được kết quả. Còn ngồi thiền định 10 giờ, 20 giờ mà mở mắt ra thấy gì cũng theo đối đãi, nghe ai nói cũng chấp theo cái đối đãi, thì chưa bao giờ giải thoát được. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên ráng nhớ để phá trừ cái chấp đối đãi của mình thì đạo sẽ không xa. Thời hỷ.